có một câu hỏi cũng rất là quan trọng. Có một số người cho rằng trợ niệm vãng sinh là trái với luật nhân quả vì phải tu lâu năm mới chứng đạo. Là tăng sĩ chuyên thâm giáo lý nhà Phật, thượng tọa cho biết về ý kiến này. Câu hỏi này là hỏi đích thân thượng tọa. Thế thì trên bàn chứng minh của chúng ta có thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, chúng con cũng thỉnh thượng tọa bố thí cho câu này.
Để hiểu rõ nội dung của câu hỏi đó, tôi xin trình bày qua ba góc độ khác nhau. Thứ nhất về thuật ngữ Phật học đó, thì vãng sinh đó là từ mà Tịnh Độ Tông sử dụng, được hiểu tương đương là gì? Tái sinh. Cho nên quan trọng không phải là vãng sinh, mà là cái tăng ngữ đó, đứng ngoài sau cái vãng sinh là gì? Đó là cái nơi chốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó mới là quan trọng. Còn tôi chỉ nói là vãng sinh bình thường không đó, thì tất cả chúng ta sau khi chết ai cũng phải vãng sinh hết trơn. Thì theo kinh điển Pali đó, sau khi trút hơi thở cuối đời, ngoại trừ hiện tượng chết lâm sàng, thỉnh thoảng sống lại, còn chết thật sự đó là toàn bộ hoạt động của tâm ý thức đó kết thúc. Thì trong vòng dài tích tắc thôi, tâm thức đó đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc là một giống cái. Thì theo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp con người, nghiệp thánh nhân, nghiệp súc sinh, nghiệp Atula và các loại chủng nghiệp khác, mà cảnh giới tái sinh hay vãng sinh đó đã diễn ra một cách rất là chuẩn xác. Không cần phải ai làm công việc sắp xếp, vì sắp xếp chắc chắn là có lộn. Còn nhân quả tự sắp xếp là không có lộn. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì thời gian dẫn đến sự tái sinh sau cái chết đó nhiều nhất là 49 ngày. Nhưng mà đừng nên hiểu một cách máy móc, nó bắt buộc phải là 49 ngày hay là tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ hai, tuần lễ thứ ba cho đến tuần lễ thứ bảy. Nếu quý vị đặt một câu hỏi tại sao nó phải là 49 ngày hay là 42 ngày vân vân theo những cái tuần thất đó, thì không thể nào trả lời được, vì nó không có tính quy luật và chân lý. Ở đây cái điều này thời chỉ nói cái ước lượng thôi. Chính vì thế bảy tuần thất đó là những dịp rất quan trọng để các vị tăng sĩ và cư sĩ đó cùng hộ niệm, cùng trợ niệm. Trong trường hợp mà hương linh vì chấp vào tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ đang còn dở dang, những cái kỳ vọng chưa được hoàn tất đó, thì nhờ cái sự hộ niệm thì vị đó sẽ hiểu được hai cái quy luật mà Đức Phật đã dạy trong kinh rất quan trọng, đó là vô ngã và vô thường. Ở đây tôi không nói về nhận thức lượng Phật giáo về vô ngã hay là tâm lý học Phật giáo về vô ngã, mà chỉ nói vấn đề đơn giản thôi. Là vô ngã là gì? Không chấp thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Không chấp con cái, vợ chồng, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản là sở hữu của tôi, mặc dầu về phương diện luật pháp và dân sự đó chúng ta tư hữu nó và được luật pháp bảo vệ, nhưng nó được giữ với chúng ta khoảng một cái thời gian nhất định thôi, lệ thuộc vào cái tuổi thọ của mọi người. Mà tuổi thọ theo y học đó là do gen quyết định 90%. Như vậy á, nhận thức được cái vô ngã, chúng ta sẽ không chấp mọi thứ, buông xả vạn duyên hết. Thì lúc đó đó, cái thi thể không còn là một trở ngại vật, và mọi thứ không còn là một cái chướng duyên nữa. Quy luật thứ hai mà chúng ta cần phải nhận thức đó là vô thường, tức là thừa nhận năm tháng ngày giờ và giây mà cái chết diễn ra với mình đó là một sự thật. Chúng ta đã không còn là con người ở cái cõi đời này, nó hoài là cái thi thể ra. Thì vượt qua được hai cái chấp cố hữu mà con người thường bị vướng kẹt vào đó, lúc đó đó tiến trình đó vãng sinh tức là tái sinh nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, không bị vướng kẹt. Thì cái cách tu đơn giản nhất là làm thế nào đó để ở phút lìa cõi đời chúng ta không còn sợ chết, không còn chấp nhất, không còn vướng kẹt, tâm thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Đó là giảng sinh ở góc độ đơn giản nhất là tái sinh. Ở phương diện thứ hai đó, thì giảng sinh đó, dựa vào kinh A Di Đà hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Niệm Phật A La Mật, những bản kinh về Tịnh Độ Tông, thì chúng ta thấy đó là các bản kinh mô tả là có khác nhau. Nếu ở một góc độ nào đó, chúng ta có thể nói là mâu thuẫn nhau. Nếu mình dựa vào kinh A Di Đà, năm tiêu chí như tôi vừa trình bày trong câu hỏi đầu đó, và kinh Vô Lượng Thọ đó là chỉ niệm 10 danh hiệu mà cư sĩ Diệu Âm vừa nêu đó là được giảng sinh. Nếu không giảng sinh thì ngài pháp tạng không thành Phật. Trên thực tế thì ngài pháp tạng đã thành Phật A Di Đà mất đất rồi, nhiều trăm kiếp rồi, nhiều tỷ kiếp rồi. Do đó đó, giữa lời pháp nguyện nó mang tính từ bi và tình thương, và hiện thực đó là hai cái nó khác nhau xa lắm. Khi mới bắt đầu tu đó là tất cả chúng ta đều phát nguyện. Phát nguyện để làm gì? Để nuôi lớn lòng từ bi, để cam kết, để năng động, để nhiệt huyết. Còn mọi thứ ở trong đời này đó, theo Đức Phật Thích Ca đó, nó phải diễn ra theo quy luật của nhân quả. Ai tu theo Phật mà bỏ nhân quả là không đúng rồi. Do đó đó, để đạt được cái chuẩn mà giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì giữa kinh Vô Lượng Thọ là nó mâu thuẫn với kinh A Di Đà. Nhưng mà bản thân tôi đó, tôi vẫn khuyên quý vị đó, quý vị dựa vào năm tiêu chí trong kinh A Di Đà là ăn chắc mặc bền. Lúc đó có ai muốn đi đọc quý vị, xiềng xích quý vị, kéo lại không cho quý vị đi, cũng không thể làm việc đó được. Còn chỉ có nguyện ước không, chưa đủ. Nguyện ước là gì? Nó nói lên là cái ý chí chủ quan của mình, ước muốn của mình. Và trong kinh Vô Lượng Thọ đó còn mô tả một điều mà chúng ta không nên quên. Nếu chỉ đơn thuần làm công đức phước báo ở mức độ là 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, thì giảng sanh ở biên địa của Tây Phương Tịnh Độ. Nếu ai đọc kinh Vô Lượng Thọ mà không để cái này đó là thiếu sót. Và để gặp được Đức Phật A Di Đà đó thì mất đến rất nhiều kiếp về sau nữa, chứ phải là sanh về là gặp được liền đâu. Cho nên đó, chúng ta phải làm đủ hết 5 tiêu chuẩn để được giảng sinh về. Còn giảng sinh về mình là ai mới là quan trọng, chứ đâu phải hề về đó là điều là thánh nhân hết đâu. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có mô tả hai ý mà chúng ta không nên quên. Thứ nhất đó, là chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức. À, đây là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, mà thượng thiện đó nói theo Phật học đó là phải đạt được là tam quả A La Hán trở lên mới gọi là thượng thiện. Còn cỡ như các thầy, các Phật tử thì mới là hạ thiện thôi, tức là thiện ở mức độ thấp nhất, vẫn còn là con người sống ở kiếp người với những nỗi khổ niềm đau, với những nghịch cảnh. Còn thượng thiện đó là đã kết thúc sanh tử rồi. Thì về các phương diện Phật học này thì chúng ta phải làm quen. Không làm quen thì chúng ta sẽ thấy, ủa tại sao đó thì có pháp sư này đó thì giảng thế này, có pháp sư kia đó thì giảng ngược lại. Vì thực ra đó thì giống như giảng viên đó thì cũng có nhiều cấp. Giảng viên mẫu giáo không thể là mình yêu cầu là giảng bằng với là giảng viên đại học. Thì cái vấn đề nội dung, cái nội hàm của môn học nó cũng thế. Thì chúng ta phải làm quen như thế để chúng ta không bị sốc. Do đó để giảng sinh Tây Phương là trải nghiệm được những gì mà Đức Phật mô tả là chư thượng thiện nhân còn nhân sứ, hay là A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, tức là tam quả A La Hán trở lên đó, chúng ta phải làm đúng cả năm điều kiện như Phật Thích Ca nói trong kinh A Di Đà. Còn giảng sinh về Tây Phương ở mức độ làm thường dân thì nhiều lắm, cái đó không tính điểm được. Mà là thường dân thì chúng ta cũng phải tiếp tục tu thôi, chứ phải hãy qua bên bờ là trở thành thánh đâu. Đọc lại kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ thấy Đức Phật Thích Ca mô tả cái này rất rõ. Điều thứ ba đó, tôi nói về góc độ tâm lý học và y học, nó rất là khoa học thôi. Và cái này là Phật giáo rất là ủng hộ. Sau khi một con người đang ở cuối đời, có người diễn ra là trong vòng đó là vài phút, có người đó là vài tiếng, có người là vài ngày. Cái gì tạo ra cái đó? Mỗi người có niềm tin khác nhau. Về y học nó hiện đại đó là chết đó ở trong trạng thái nhẹ nhàng tỉnh thức, hay chết trong hôn mê thần kinh thực vật đó, yếu tố gen di truyền là quyết định 98%. Đó là các nhà y học hàng đầu của thế giới ta nói thế. Do đó thì các quý Phật tử cũng đừng nên lý giải rằng là tại sao có các bậc cao tăng như là pháp chủ, phó pháp chủ mà thỉnh thoảng cũng có vị nằm 10 năm mới qua đời. Có vị đó là vài ba năm á mới có thể lìa khỏi trần này. Như vậy là tu sai chăng? Không. Gen quyết định cái đó chứ không phải là cái cách tu. Như vậy là khác nhau giữa người tu và người không tu nằm ở chỗ là gì? Trong cơn đau đớn của thể xác mà cả Đức Phật Thích Ca ở tuổi 80 cũng phải nhập thiền định đến 28 lần. Chúng ta hãy đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, cái mô tả về cái cơn đau kinh khủng của Đức Phật Thích Ca bị gọi là ung thư cú bao tử do ăn phải nấm độc heo rừng. Được, ngài phải thực tập thiền định để vượt qua nỗi đau, và cuối cùng phải trải qua cái thiền là diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm quá và nhận thức phân biệt, thì toàn bộ nỗi đau mới kết thúc. Cái đó nó giống như khoa ngày nay ta gọi là gì? Gây mê, hay tối thiểu là gây tê tạm thời. Thế là để cho cái phản ứng đau ở cái thần kinh là ngoại biên hay là thần kinh tứ chi nó không đưa về thần kinh trung ương, để không tạo ra cái cảm giác là tôi đau, tôi nhức, tôi khó chịu, tôi bất hạnh. Và tu tập là gì? Chúng ta bị đau thân nhưng mà không có khổ tâm. Nó khác nhau nằm ở chỗ này. Việc này các vị tử có làm được không? Chắc chắn là được thôi. Niệm Phật vài phút là được rồi, không khó lắm đâu. Khi niệm Phật đó, chúng ta đang dùng một phương pháp mà nói theo toán học là gì? Thay thế. Đối tượng nhận thức của tâm đó, đây là danh hiệu Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó đó, cùng thời điểm ấy, trong một cái không gian ấy, tâm chúng ta không có vọng tưởng đến bất kỳ một đối tượng nào, và tà niệm đó bắt đầu được kết thúc, nhường chỗ lại cho chánh niệm có mặt hiện tiền. Thì lúc đó đó, chuyên tâm dứt ý vào danh hiệu Phật, không nhất thiết là Phật A Di Đà, thậm chí là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm, bất cứ ai, danh hiệu Phật nào, thì cái tác dụng chánh niệm này giải phóng được cái nỗi đau do chúng ta không để ý đến cái cơn đau trên thân cũng giống nhau. Tâm lý học là thế, và khoa học đó cũng là thế thôi. Chúng ta không nên cực đoan bắt buộc phải là Phật A Di Đà, đang khi đó có nhiều người ta tu thiền như là thiền chánh niệm, mà mình lại mình đi hộ niệm á, bằng cái phương pháp niệm Phật là lạc quẻ rồi, người ta sẽ phiền não lên, người ta có thích đâu. Hoặc có người ta tu mật tông, ta thích về trì chú, mà mình tới mình nhiệt tình quá, mình có niệm Phật không là mình không thích hợp. Phải hộ niệm đúng với cái tông chỉ mà người đó người ta đã thực hành vài chục năm qua. Còn những người mà ta chưa biết đạo gì hết, chúng ta có thể là hộ niệm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Tại bởi vì cái gì cũng mới đối với họ. Hộ niệm bằng thiền, hộ niệm bằng tịnh độ, hộ niệm bằng mật tông, hộ niệm bằng pháp hoa, thì nó đều giống như nhau thôi, đều đạt được chánh niệm hiện tiền. Và lúc đó cái nỗi đau trên thân đó được khắc phục mấy mươi phần trăm, vì thân và tâm đó, nó có mối quan hệ tương quan. Tâm được an á thì thân đó nó nhẹ bệnh đi. Thì tôi làm công tác hộ niệm nay đã 35 năm, 33 năm rồi, và làm nó là hàng ngàn cái hộ niệm như thế. Thì đang đau nhất tức là thể hiện qua gương mặt nè, thể hiện qua các động tác nè, co rút la hét đập bàn xô ghế ghi cái gầm giường ở bệnh viện. Nhưng mà khi hộ niệm là dù là phương pháp nào, hộ niệm danh hiệu Phật hay là hộ niệm thiền, hộ niệm trì chú, hộ niệm tụng kinh, hộ niệm sám hối, tất cả các tác dụng nếu làm đúng giống nhau hết. Như vậy là cái cảm giác đau nhất trên cơ thể bắt đầu nó giảm đi được vài chục phần trăm, chứ không hết 100% nha. Ai nói 100% người đó là cương điệu. Vì phản ứng thần kinh mà nó tiếp nhận những cái đau nhất, mà thân bệnh là chúng ta phải có, nhưng mà tâm bệnh đó là hoàn toàn không. Như vậy lúc nếu người đó cái duyên sự sống đã kết thúc, ra đi trong trạng thái rất nhẹ nhàng, rất thư thái, thì cái tác dụng trên thân thể của người đó nó tạo ra những cái phản ứng là gì? Gương mặt hồng hào, tươi mát, thoải mái, an lạc, bình an. Cái đó là cái kết quả rất là trực tiếp. Tôi đã làm hàng ngàn cái hộ niệm đều có kết quả giống như nhau, với điều kiện là gì? Đương sự bị bệnh á phải quan hỷ và tiếp nhận. Chứ còn chúng ta sẽ hộ niệm không mà họ không quan hỷ và tiếp nhận thì cái tác dụng tâm lý nó không có, tác dụng y khoa trên cơ thể đó nó không có. Cho nên các quý Phật tử khi bắt đầu đi vô hộ niệm đó, cần phải thấy cái sự dướng chấp của người bị bệnh đang trong cơn hấp hối này là cái gì. thông qua cái thông tin của người thân. Hãy đánh vào ngay cái chấp trước tâm lý đó. Ví dụ như là người chồng lớn tuổi, có một cô vợ quá đẹp, trẻ, nhưng mà lại vắng nhà, thì ông ấy khó chết lắm. Phải làm sao để cho ông ấy là an tâm rằng là sau khi ông ấy qua đời đó, vợ ông ấy sẽ không tái giá đi theo một bước được với một chàng trai bảnh trai. Ông ấy mới an tâm chứ. Phải giải tỏa những tâm lý đó rồi hãy vào niệm Phật. Chứ nếu bỏ qua cái yếu tố và giải tỏa tâm lý nha, có người là tiếc tiền, có người tiếc của, có người thương cháu, có người hận thù, tức là mỗi người bị vướng một cái chấp nào đó, hoặc một cái hoặc nhiều cái khác nhau, thì phải đánh bạc được những cái đó bằng cái giải tỏa tâm lý. Cho nên cái tư vấn tâm lý trong hộ niệm rất quan trọng. Mà cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng được đào tạo đàng hoàng. Hồi nãy giờ đó chúng ta thấy là tiến sĩ Bùi Hữu Dược, đại đức thượng tọa Chúa Tuệ, rồi đại đức Quảng Phú, cư sĩ Duy Âm cũng đã nói nhiều rồi. Nhưng mà mình nhiệt tình mà không có qua cái đào tạo nha, là làm nó không đúng. Mà không đúng thì dẫn đến cái phản ứng dội ngược, làm cho ta nghe nói đến đình đầu tâm là ta sợ rồi. Ta sợ về cái tính cực đoan đó và tính sai lạc. Mà đôi khi bản chất của tình đầu tâm không có sai, nhưng mà người truyền bá tình đầu tâm thiếu đào tạo dẫn đến sai. Tôi nói thêm một ý nhỏ ở phương Tây nha. Anh tốt nghiệp bác sĩ ở một đại học y dược, mà nếu anh không có trải qua một năm mấy hoặc hai năm thực tập ở trong một bệnh viện mà được cấp bằng để làm bác sĩ thực thụ, anh ra làm nghề là ở tù ấy. Tại sao người ta phải làm như thế? Vì người ta tôn trọng mạng sống và tính trách nhiệm cam kết, và đây là đạo đức trong y khoa. Nhưng mà Phật giáo chúng ta là một cái tôn giáo dở nhất về vấn đề gọi là cái quy định pháp quy. Ai được quyền làm những vấn đề này và trải qua cái gì để chúng ta được như thế? Cái nhiệt tình không chưa đủ. Đôi lúc mình không được huấn luyện, chỉ nhìn thấy một hai lần thôi, mình tưởng mình đầy đủ rồi. Xin thưa là hoàn toàn không. Tôi không bác về cái hộ niệm, vì tôi đã làm hộ niệm mấy ngàn lần mà tôi bác làm sao? Tác dụng nó là tích cực như thế, làm sao mà bác được? Nhưng tôi chỉ muốn góp ý với những người thích làm công việc đó vì Phật sự, thì cần phải trải qua những cái phương pháp huấn luyện đàng hoàng. Thì bây giờ đó, ở Việt Nam chúng ta có cái tệ nạn là gì? Bán cái bằng dược sĩ cho một cái người đầu tư về dược để bán thuốc. Thì cái người bán thuốc đó nha, người ta chỉ học thông minh là 3 tiếng đồng hồ, biết được là khoảng 100 cái tên thuốc với cái phương pháp trị liệu khác nhau. Ai nói tôi đang đau gan, lại ta cho thuốc liền 3-4 lọ khác nhau. Đang thận, người ta cho liền. Nhưng mà người đó làm sao bằng một dược sĩ được đào tạo gần 7 năm. Dược sĩ có thể bào chế được thuốc, thấy được cái tác dụng của thuốc, tác hại của thuốc, và làm đúng chỉ định. Dược sĩ còn kiểm tra được bác sĩ, phản bác bác sĩ không làm việc đó được. Thì bây giờ mình chỉ học lớn, quan sát, thấy rồi bắt chước làm theo, mà không trải qua đào tạo đó, thì nhiệt tình chúng ta đôi lúc đó dẫn đến người ta phản cảm về tình độ nếu chúng ta làm sai. Thì giờ tôi thường nói những điều đó để kêu gọi ai thích làm công tác hộ niệm, quá phát tâm tốt, mình phải lại những người như thế. Họ quá nhiệt tình, đâu phải ai cũng làm được, nhưng mà phải làm đúng cách. Mà muốn làm đúng cách phải được học đào tạo đàng hoàng. Còn giống như dược sĩ, bác sĩ muốn hành nghề là phải có được cái bằng xác nhận, chứ không thể thích là làm. Vậy đó, nói như này không có nghĩa là bác nha. Nói như thế này để chúng ta có trách nhiệm hơn. Tôi tạm gọi là đạo đức trong hộ niệm. Thế mà mình không biết gì hết, cứ thích gì làm đó, làm phản cảm, thì chẳng những không có phước mà còn có tội nữa. Nếu mà chúng ta được đào tạo về tâm lý trong hộ niệm nè, rồi trị liệu trong hộ niệm nè, y khoa trong hộ niệm nè, đảm bảo hộ niệm cái nào là có kết quả cái đó. Người chết chết nhẹ nhàng, mà chết nhẹ nhàng thì cảnh giới tái sanh chắc chắn phải tốt. Dầu nếu mà chưa được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì cũng chắc chắn là vãng sanh cảnh giới lành. Cho nên á, là khi sống là phải sống hạnh phúc, chết là phải chết nhẹ nhàng. Để chết nhẹ nhàng đó, càng nhiều người hộ niệm thì càng tốt cho chúng ta. Còn trong trường hợp mình sống ở vùng biên địa hạ tiện, không có tu sĩ, chưa có chùa chiền, cũng chưa có các cái Phật tử biết về phương pháp hộ niệm để hỗ trợ, chúng ta phải tự trợ niệm cho mình. Cái đó á, nó đòi hỏi mình phải tu học Phật từ nhỏ. Chứ còn nhiều người đó là hoàn toàn không đến chùa, một năm á đến chùa được một lần hai lần. Tôi nghĩ là Đức Phật A Di Đà có tha lực trọn vẹn, chỉ cần niệm 10 niệm là đạt được thôi, thì tôi không cần tu gì hết á. nhưng mà đến lúc chết thì tôi mời ban hộ niệm tới là đạt được, cái đó còn lâu. Chúng ta chỉ được cái nhẹ nhàng thư thái thôi, hộ niệm tạo nhẹ nhàng, trị liệu thân bệnh, trị liệu tâm lý, tức là có cái thoại tướng nó thể hiện ra. Còn giảng sinh về đâu đó là một cái chuyện hoàn toàn lệ thuộc vào luật nhân quả. Có thể quý vị không đồng ý với tôi về vấn đề này, tại vì á là nhiều vị pháp sư tịnh độ nói khác nhau. Nhân quả chi phối hết mọi thứ, cho nên đó trong lúc mà chúng ta tiếp cận tịnh độ tông, chúng ta tiếp cận khác nhau, nhưng mà sự khác nhau đó đừng nên nghĩ là chống cháy nhau, và đừng nên gán cho người ta rằng là ai nói khác với tôi đó người đó là phỉ báng tịnh độ tông, cái đó là cực đoan. Mà đạo Phật đó là sợ cực đoan lắm. Đạo Phật dạy chúng ta là phải xa lánh mọi cực đoan và phải dựa vào nhân quả. Thì ai mà tu đúng nhân quả là đảm bảo quý vị đó nha, không có kết quả mới là chuyện lạ, không thể nào không có kết quả được. Như vậy những thoại tướng trước khi chết, những thoại tướng sau khi chết, thoại tướng đó kéo dài vài ba tiếng hay là một ngày hay là hơn một ngày, nó lại thuộc dự tố lắm. Đó là cái cách hộ niệm và cái chánh niệm của cái người được hộ niệm, rồi điều kiện không gian, tức là cái khí hậu. Khí hậu ở cái thời nhiệt đế nó khác với khí hậu lạnh, và cái thân nhiệt cũng như là bệnh lý của mỗi người nó khác nhau, nó tạo ra các cái phản ứng sinh học trên cơ thể rất là khác nhau. Cái này ai làm công tác nghiên cứu y khoa biết rất rõ. Có người ví dụ khi giận lên cái là mặt nó đỏ hồng, có người khi giận lên cái là mặt xanh mét. Thì khi chết á thì cái phản ứng sinh học đó nó cũng diễn ra, có khi là tái hồng, có khi là tái mét, có khi là hồng. Đừng dựa vào cái phản ứng sinh học đó mà chúng ta nói là thoại tướng chắc chắn được giảng sinh 100%. Cái đó là niềm tin, hãy dựa vào lời Phật dạy. Thoại tướng bản sinh đó là do các tổ Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc khích lệ chúng ta. Nói thêm thôi, không có kinh nào nói về vấn đề đó. Còn kinh A Di Đà này nói rõ rồi đó, năm yếu tố để được giảng sinh. Cho nên đó, ai đã có được cái chánh niệm đang lúc mà hấp hối, hay là vọng niệm mà giảng sinh, hay là ý niệm mà giảng sinh, hay là vô kiếp mà giảng sinh đi nữa, thì chúng ta biết là khi giảng sinh như thế, cái cảnh giới và cái nơi đạt được, nhất là cái tâm tu chứng ở mọi người là khác nhau, không thể đánh đồng với nhau làm một được. Chánh niệm giảng sinh thì đạt được cái quả vị khác, còn vô kiếp giảng sinh đó thì sanh ở biên giới của Tây Phương Tịnh Độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nó rất rõ. Chúng ta đừng có ngồi mà mơ tưởng rằng là khi mà tôi vô ký giảng sinh hay là sám hối giảng sinh hay là vọng niệm giảng sinh thì tôi cũng ngang bằng với là chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ hay là A Bề Bạc Trí. Cái đó là chúng ta mơ tưởng. Cho đó là ngoài cái việc mà được hộ niệm để được giảng sinh thì tôi vẫn khuyên là chúng ta tu các khổ kiểu, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm, nhất tâm bất loạn thường xuyên, chứ không phải là đến ngày có pháp hội mới đến chùa tu, hay là đến đạo tràng tu, còn bình thường không có tu. Cái đó là ta tu tàm tàm, tu chiếu lệ, tu qua loa thôi. Mà mình chỉ lệ thuộc vào tha lực không á, thì không khéo chúng ta giống như thế gian ta gọi là gì? Tức là dựa dẫm vào cha mẹ, dựa dẫm vào người giúp đỡ mình. Không khéo các Phật tử là gì? Rơi vào cái trước mình là dựa dẫm vào lòng từ bi của các Đức Phật. Cái đó yếu lắm. Ăn trợ cấp xã hội, đó là trách nhiệm mà nhà nước phải quan tâm. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người gọi là có năng lực lớn, chúng ta không ăn trợ cấp, mà chúng ta là những người gọi là góp phần với nhà nước, ủng hộ cái trợ cấp đó qua các hoạt động công ích xã hội, cái đó là bố thí cũng dường. Mình chủ động là tốt hơn chứ. Chủ động là chúng ta nắm chắc được cái thành quả trong tầm tay. Còn ăn trợ cấp về lòng tình thương, về lòng từ bi, theo quyền lực của các Đức Phật, ngàn Đức Phật, vạn Đức Phật, chúng ta cũng là người yếu ớt thôi. Mà đang khi đó, theo Đức Phật là tiềm năng Phật tính trở thành Phật ở mọi người là giống nhau. Như vậy, để được giảng sanh Tây Phương không chưa đủ, chúng ta phải giảng sanh thượng phẩm thượng sinh, để trở thành là A Bệ Bạc Trí, tức là Bắc Thối Chuyển, Tam Quả La Hán trở lên. Chúng ta phải giảng sanh với tư cách là gì? Là thánh nhân, chứ không phải là phàm nhân, là đến mấy ngàn kiếp bất gặp được Phật A Di Đà thì giảng sanh chi cho nó mệt. Dĩ nhiên là vẫn tốt thế, nhưng mà vẫn chưa đủ. Do đó để được giảng sanh á thì không quá khó, phải làm đúng. Và hộ niệm á chúng ta cũng không nên dựa vào cái thoại tướng không mà đủ. Nếu thoại tướng đó đã có và năm điều kiện mà Kinh A Di Đà nói người bị bệnh, hấp hối, chết đạt được thì chúng ta tin chắc 100% cảnh giới tái sanh đó là như ý nguyện, và họ đạt được thêm cái nội chứng của tâm nữa, chứ không phải chỉ có vãng sanh không. Vãng sanh không làm cư dân thì cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà ghê. Vãng sanh mà làm thánh nhân thì mới là quan trọng, mà thánh nhân không ở một chỗ đâu, quý vị nên nhớ nha. Thánh nhân nào cũng giống nhau là phải đi độ sinh. Bây giờ á, cái giới hạn của khoa học hiện đại, chúng ta chưa dùng các cái phi thiền quả tiễn gì để đi từ cái địa cầu chúng ta qua các hành tinh khác. Nhưng mà trong tương lai 100 năm, 1000 năm nếu đi được đó, thì tất cả các bậc cao tăng, các cư sĩ lỗi lạc cũng phải dùng những cái phi thiền đó mà đi thôi, chứ không phải ở cái cõi ta bà này không mà đủ đâu. Như vậy là thánh nhân phải đi độ sinh khắp chốn, chứ không phải chỉ có một chỗ. Do đó nói tóm lại đó, hộ niệm là có tác dụng thật, tác dụng trị liệu bệnh, tác dụng trị liệu thân, tác dụng làm thoại tướng được diễn ra. Do vãng sanh á, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, rồi mỗi một phẩm như vậy nó có 3 cấp là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, lệ thuộc hoàn toàn vào nhân quả tu tập 5 điều ở trong Kinh A Di Đà. Các quý Phật tử nên nhớ điều này. Chúc an lành.